vợ chồng chúng con có thai, khi đi khám chọc nước ối xét nghiệm ADN thì thai nhi bị hội chứng đau, bác sĩ nói là nên đình chỉ thai. Vậy thưa thầy, chúng con nên quyết định như thế nào? Cái này thì chúng tôi đành bó tay chấm cơm. Tuy nhiên đã hỏi thì xin góp ý như sau. Hiện nay có 5 nguyên nhân dẫn đến sự phá thai ở phần lớn chị em phụ nữ. Mà phá thai đó là giết chết một mạng sống, chính là nấm ruột của chính mình. Nghiệp sát này đó, nó làm cho chúng ta dễ rai rứt về sau, ám ảnh tâm lý. Đó là chưa nói đến những cái rủi ro về bệnh vô tự, vô sản, hoặc là những cái chứng bệnh ảnh hưởng đến tử cung và sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Cho nên á, Phật giáo thường không khích lệ các hình thức phá thai. Sau đây là 5 tình huống mà các phụ nữ với vai trò là mẹ, hoặc là tác động của người chồng với vai trò là cha, thường đưa lý do để phá hủy mầm sống. Thứ nhất, bị kẻ xấu hiếp dâm. Như vậy người nữ là nạn nhân và đứa con là nạn nhân của cuộc hiếp dâm, cho nên người nữ đâu có thương cái mầm sống ở trong bụng của mình. Tình huống phá thai này không được Đạo Phật khích lệ. Nếu chúng ta không thương đứa bé đó, hãy cho đứa bé đó có cơ hội sống với tư cách là con người, vì con người là quý báu. Chúng ta tặng cái sự sống đó cho những nơi đang cần con nuôi. Mình thì dư thừa mà người khác thì thiếu, bù trừ qua lại thì cả hai bên đều được lợi lạc. Tình huống 2, bị dị tật bẩm sinh mà chứng bệnh đau, tức là trì độn trí não, thường làm cho người bị bệnh á lệ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cha mẹ và những người thân. Phần lớn á, các gia đình đưa lý do này ra để hủy hoại cái mầm sống. Chúng ta nên xem đó là cái biệt nghiệp riêng của thai nhi đó. Nếu mình không đủ thời gian và không đủ tình thương để nuôi nó, hãy để cho các trung tâm bệnh đau, các cái nơi hoạt động chăm sóc các trẻ em bị dị tật bẩm sinh này có cơ hội để chăm sóc chúng như là con ruột thịt của mình. Có rất nhiều người trên đời này người ta tình nguyện làm việc đó. Các bác sĩ, các dược sĩ, các y tá và những người lao công trong đó, người ta thương những cô cậu bé bị dị tật bẩm sinh này như là con cháu được của mình vậy. Cho nên đừng vì thế mà phá hủy thai nhi. Chúng ta có thể gỡ vào các trung tâm đó mỗi nửa tháng một lần hay một tháng một lần, chúng ta đến thăm và gửi một cái khoản tiền như là chúng ta nuôi đứa con vậy, để cho trung tâm đó ta nuôi đứa con đó giùm cho mình, để đứa con đó trả hết cái nghiệp tàn tật từ nhỏ ở trong bào thai. Tình huống 3, phá thai vì đời sống kinh tế gia đình quá khó khăn. Đây là lý do lãng xẹt nhất. Nghèo khó thì ai cũng gặp, không khó thì nghèo, không nghèo thì khổ, không khổ thì bất hạnh, không bị trở ngại này thì gặp những trở ngại khác. Cho nên đừng vì lý do nghèo mà bỏ đứa con đi. Tình huống 4, phá thai vì chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ và làm cha. Đây là tình trạng thiếu trách nhiệm nhất. Hiện nay cái kiến thức về an toàn tính dục, an toàn trong cái quá gia đình là rất cao, rất dễ tìm kiếm ở trên trang mạng. Chúng ta càng phải trân trọng, nếu mình không muốn có con thêm thì đừng để cho nó có con ngoài ý muốn. Và vì lý do đó mà phá đi thai nhi cũng là một cái hành động rất đáng bị khiển trách. Trường hợp thứ 5, loại trừ sự sống. Theo giám định của bác sĩ chuyên môn về sản phụ, nếu tiếp tục để thai nhi này, người mẹ phải chết hoặc cả hai mẹ con cùng phải chết. Đó là trường hợp bất đắc dĩ mà chúng ta phải phá thai. Và trong tình huống này đó, việc phá thai là giảm đi cái nghiệp sát ít nhất. Đây là cao nhất, giảm đi cao nhất. Nó ít đi cái nghiệp sát. Trước khi làm nghiệp phá thai thì người mẹ và thân nhân phải sám hối trước bàn Phật, phải làm các cái nghiệp là bố thí, cúng dường, tạo sự sống, yêu chuộng hòa bình, thương yêu động vật, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học. Thì những cái hành động đó sẽ giúp cho cái hành động phá thai này đó được chuyển nghiệp. Còn 4 trường hợp đầu á, tuyệt đối là không nên, từ quan niệm của Phật học. Thì đó là chúng ta dựa vào là tinh thần Phật giáo để góp ý, còn quyết định vẫn nằm ở đương sự.